Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. 8 tháng năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 23.500 tỷ đồng. Do hạ tầng lưới điện không được thường xuyên cải tạo nâng cấp cùng với thiết bị tiêu thụ điện ngày càng tăng cao, nên trước đây, người dân nhiều xóm của xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên luôn phải sống trong cảnh điện yếu. Trước thực tế trên, khoảng hơn một năm trở lại đây, ngành điện đã quan tâm đầu tư xây dựng các trạm biến áp mới, nâng cấp đường dây. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần qua rèn luyện thể dục thể thao. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 9, đoàn giám sát của tỉnh đoàn Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Quang Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 25 NQTU ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Sau khi nghị quyết số 25 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên toàn thành phố. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với thanh niên được đẩy mạnh tăng cường. Các cấp, ngành, chính quyền đã tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên trong giáo dục, nghề nghiệp, việc làm, phát triển tài năng trẻ, đặc biệt là các hoạt động của tổ chức đoàn. Phong trào thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp được đẩy mạnh thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả. Tổ chức đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, mở rộng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được chú trọng. Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 100% cán bộ đoàn từ thành phố tới cơ sở và trên 15.000 đoàn viên thanh niên được quán triệt nghị quyết số 25. Trao đổi tại hội nghị, thành phố Thái Nguyên đã đề xuất kiến nghị một số nội dung như: đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho thanh niên và công tác thanh niên, huy động các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tăng cường thiết chế văn hóa, tăng cường giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn và sinh viên mới ra trường. Đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiên cứu sửa đổi bổ sung quyết định số 289 ngày 8 tháng 2 năm 2010 về độ tuổi tuyển dụng, độ tuổi bổ nhiệm cán bộ đoàn để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đoàn giám sát đã ghi nhận đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết số 25 tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thêm một số ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại trong quá trình thực hiện nghị quyết, như việc phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên là học sinh sinh viên, tăng cường các khu vui chơi, câu lạc bộ cho đoàn viên thanh niên, cần xây dựng nhiều chương trình hoạt động phù hợp, sinh động để thu hút được lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp thu ghi nhận các ý kiến của đoàn giám sát, đặc biệt là những định hướng giúp địa phương thực hiện công tác thanh niên ngày càng tốt hơn. Thành phố sẽ tích cực chỉ đạo và có những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nghị quyết số 25, đặc biệt là việc phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên là học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường, đồng thời chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò sức mạnh của thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới. Ngày 8 tháng 9, tại Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9. Hội nghị được kết nối với gần 2.000 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của trên 70.000 đại biểu. Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao thông tin về các chuyên đề gồm: những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024, một số định hướng lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay, tác động và chính sách của Việt Nam. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung như: các chuyên đề đã được truyền đạt tại hội nghị, các vấn đề thời sự, sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, tuyên truyền các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore, tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2023. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Trung ương, báo cáo viên các cơ quan đơn vị của thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung nêu trên, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 8 năm 2023 theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước. Trong đó khu vực nhà nước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước. Khu vực địa phương đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 9,4% so với tháng trước, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 23.550 tỷ đồng. Trong đó khu vực nhà nước là trên 13.500 tỷ đồng, khu vực địa phương là trên 8.100 tỷ đồng. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2, Sơn Cẩm 3 và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp mới được bổ sung vào quy hoạch tỉnh Thái Nguyên tại khu vực phía nam thành phố. Nhằm tích cực triển khai các nhiệm vụ trong chương trình chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 theo kế hoạch, tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0. Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành triển khai mô hình tại 30 trên 30 chợ. Trên 90% tiểu thương tại các chợ đã được trang bị mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Cũng trong tháng 8, thành phố tiếp nhận 20 phản ánh hiện trường của người dân trên ứng dụng C Thái Nguyên. Trong đó đã giải quyết xong 18 phản ánh. Hai phản ánh trong hạn đã chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết. Cơ bản kết quả giải quyết phản ánh hiện trường của thành phố đều được người dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ngoài ra, để tăng cường năng lực cho cán bộ chuyên môn thực hiện công tác chuyển đổi số, tháng qua thành phố đã cử các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của thành phố và cán bộ công chức phường xã tham gia lớp đào tạo tập huấn blockchain trong quản lý và lớp nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác thông tin truyền thông. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hai lớp tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân tại xã Quyết Thắng và xã Thịnh Đức. Nhằm quản lý hiệu quả người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo đảm thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia và giải quyết kịp thời đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 2754 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06 của Chính phủ, xác định một trong các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đó là bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, trong đó tập trung thực hiện thay đổi với một số giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn đồng bộ dữ liệu quản lý người hưởng, cập nhật thông tin nhân thân trên cơ sở dữ liệu quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng không thống nhất với thông tin trong căn cước công dân. Các thông tin đã được cập nhật thống nhất theo căn cước công dân, không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ bảo hiểm xã hội đã được giải quyết. Trong thời gian xây dựng văn bản hướng dẫn chung về nội dung này để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh thông tin nhân thân đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý để đi khám chữa bệnh căn cứ trên căn cước công dân theo quy trình quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Căn cứ đề nghị của cá nhân về việc điều chỉnh thông tin họ, tên, chữ đệm, ngày tháng, năm sinh, giới tính trên thẻ bảo hiểm y tế do có sự khác biệt về thông tin cá nhân tại căn cước công dân mới được cấp và thông tin quản lý người hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người nộp hồ sơ ghi rõ thông tin đề nghị điều chỉnh, thực hiện kiểm tra thông tin trên căn cước công dân với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ gia đình của ngành bảo hiểm xã hội trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tháng 8 năm 2023, công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tháng 8 năm 2023, thành phố đã tiếp 28 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 26 lượt công dân, tiếp định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 2 ngày. Tổng số đơn đã tiếp nhận 235 đơn, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý 183 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền 99 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền 84 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 60 trên 99 đơn, đạt tỷ lệ 60,6%, đang kiểm tra xác minh 39 đơn. Bên cạnh công tác tiếp công dân, cơ quan chuyên môn của thành phố còn đẩy mạnh việc triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch. Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các nội dung kết quả thực hiện kết luận thanh tra chính phủ liên quan đến trách nhiệm thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chuẩn bị hồ sơ tài liệu báo cáo phục vụ thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư, thực hiện kết luận thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Thành phố cũng đã tổ chức hội nghị triển khai phổ biến luật thi đua khen thưởng năm 2022, luật thanh tra năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố. Vừa qua, Công an thành phố đã điều tra phát hiện đối tượng Nông Văn Tuấn, sinh năm 1993, hộ khẩu ở xóm 1, xã Phúc Hà, là người đã gây ra nhiều vụ trộm cắp nắp hố ga trên địa bàn. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Tuấn là người nghiện ma túy, do không có công việc ổn định nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng cho bản thân. Đối tượng này thường đi trộm vào khoảng 2 giờ sáng và dùng xe máy mang theo các công cụ như búa, xà beng, lưỡi cưa, rồi đục. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2023, khi Tuấn đang chuẩn bị bê đồ trộm cắp tại khu dân cư mới của nhà thầu xây dựng Hữu Huệ tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng lên xe máy mang đi bán, thì bị tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm 23 nắp hố ga bằng gang, các dụng cụ như búa, xà beng, lưỡi cưa, rồi đục mà Tuấn sử dụng để trộm cắp. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ đầu tháng 8 năm 2023 đến khi bị phát hiện, Tuấn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp, lấy đi 30 nắp hố ga, trọng lượng từ 102 đến 104 kg một chiếc tại khu dân cư mới thuộc xóm Gò Móc, Cây Xanh, xã Quyết Thắng và khu đô thị Pisenza thuộc tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm. Số nắp hố ga trộm cắp được, Tuấn đã bán cho bà Nguyễn Thị Ất, sinh năm 1965 ở tổ 5 phường Thịnh Đán, và bà Phùng Thị Mát, sinh năm 1973, hộ khẩu ở thôn Yên Vĩ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chỗ ở hiện nay tổ 2 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Bà Ất và bà Mát dù biết các nắp hố ga là do Tuấn trộm cắp, nhưng đã đồng ý mua với giá 7.000 đồng trên 1 kg. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra vụ việc trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đến đối tượng Nông Văn Tuấn, Nguyễn Thị Ất và Phùng Thị Mát, đồng thời điều tra mở rộng các vụ việc mất trộm cắp nắp hố ga và tấm thu nước chắn rác mặt đường trên địa bàn thời gian qua. Trong 8 tháng năm 2023, Công an phường Quang Trung đã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kết hợp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, Công an phường đã phát hiện, tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu 9 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, chuyển hồ sơ Công an thành phố Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền, trong đó trộm cắp tài sản 5 vụ, cố ý gây thương tích 2 vụ. Trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, 8 tháng qua, Công an phường đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, trong đó có 2 vụ 9 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an phường đã lập hồ sơ, điều tra xác minh ban đầu, sau đó chuyển Công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền. Hiện nay trên địa bàn phường có 51 người nghiện ma túy trong diện quản lý. Thời gian qua, Công an phường đã lập 4 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ, lập hồ sơ đưa 14 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, do hạ tầng lưới điện không được thường xuyên cải tạo, nâng cấp, cùng với thiết bị tiêu thụ điện ngày càng tăng cao, nên trước đây, người dân nhiều xóm của xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên luôn phải sống trong cảnh điện yếu. Trước thực tế trên, khoảng hơn một năm trở lại đây, ngành điện đã quan tâm đầu tư xây dựng các trạm biến áp mới, nâng cấp đường dây. Đồng Liên là xã vùng ven có thế mạnh về phát triển nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Khoảng 3 năm trở về trước, ở địa phương này không ít người dân luôn kiến nghị về tình trạng điện sinh hoạt yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất. Từ thực tế đó, Điện lực Phú Bình, năm 2017, xã Đồng Liên sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, nhưng lưới điện vẫn do Điện lực Phú Bình quản lý, đã đầu tư xây dựng mới đường dây và các trạm biến áp. Được quan tâm đầu tư, có nguồn điện khỏe nên người dân vui mừng khôn xiết. Khoe với chúng tôi, ông Tạ Văn Quân, bí thư chi bộ xóm Đồng Ao cho biết, trước đây xóm phải dùng chung trạm biến áp với hai xóm khác. Mọi thiết bị điện như tivi, tủ lạnh, quạt điện gần như không hoạt động, nhất là vào giờ cao điểm. Đầu năm nay, xóm được xây dựng một trạm biến áp mới, nguồn điện khỏe hẳn. Bà Lưu Thị Biển, người dân ở xóm Đồng Ao chia sẻ, gia đình tôi kinh doanh tạp hóa nên điện yếu là lo lắng nhất vì những đồ phải để lạnh đều không dám nhập hoặc nhập với số lượng rất ít. Nhiều khi hết buổi sáng đã bán hết hàng mà chiều không dám nhập thêm. Nhưng từ khi nguồn điện khỏe thì tôi không còn lo nữa. Ông Trần Văn Tuấn ở xóm Đồng Ao nói, trước đây gia đình tôi làm xưởng may gia công nhưng điện yếu nên phải tạm dừng. Nay nguồn điện khỏe hơn, gia đình chuyển sang chăn nuôi lợn, quy mô 300 con trên một lứa để nâng cao thu nhập. Ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết, Đồng Liên là xã có thế mạnh về nông nghiệp, điện yếu ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của người dân. Do vậy, những năm vừa qua, địa phương đã kiến nghị 4 hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn và Điện lực Phú Bình quan tâm xử lý dứt điểm tình trạng điện yếu và đến nay đã được cải thiện. Ông Nguyễn Huy Tùng, Giám đốc Điện lực Phú Bình thông tin, trên địa bàn xã Đồng Liên hiện có 7 trạm biến áp, tăng 2 trạm so với năm 2020. Qua ý kiến kiến nghị của người dân, ngành điện đã kiểm tra, rà soát, đầu tư hạ tầng lưới điện trên địa bàn. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Điện lực Phú Bình đã đầu tư gần 118 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây và xây dựng trạm biến áp. Riêng xã Đồng Liên đã được đầu tư 4 dự án, trong đó có xây dựng 2 trạm biến áp mới và thay thế nâng công suất các máy biến áp, xây dựng mới đường dây trung thế, hạ thế trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân luôn là tiêu chí quan trọng để phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư. Trong đó, bóng chuyền hơi là bộ môn thể thao thu hút nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp tham gia, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Là một trong những tổ dân phố được đánh giá có phong trào rèn luyện thể dục thể thao tích cực nhất trên địa bàn, những năm gần đây, người dân tổ dân phố số 6 phường Phan Đình Phùng đã duy trì hiệu quả hoạt động rèn luyện các môn thể thao. Hiện tổ có một đội bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên với sự tham gia của trên 30 người. Mới thành lập được hơn 2 năm nay, nhưng các thành viên của đội luôn tích cực tập luyện và tham gia thi đấu, giao lưu với các đội bóng tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Đồng thời tham gia thi đấu các giải do thành phố và địa phương tổ chức và luôn đạt thành tích cao. Ngoài ra, tổ còn duy trì hiệu quả câu lạc bộ cầu lông và cờ tướng với gần 20 thành viên tham gia. Qua đó tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, cũng như rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Trò chuyện với bà Đào Thái Ninh, người dân tổ 6, phường Phan Đình Phùng được biết, trước khi tham gia tập luyện bóng chuyền hơi, bà bị đau vai gáy, đau tay thường xuyên, nhưng sau thời gian ngắn tập luyện, tinh thần cũng như sức khỏe của bà được nâng lên rõ rệt. Bà chia sẻ.
Chúng tôi thấy có thu được rất nhiều niềm vui, sức khỏe ở trong hoạt động thể dục thể thao. Mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng chúng tôi ra sân là có tiếng cười, có niềm vui và thu về được sức khỏe cho cuộc sống.
Ngoài các câu lạc bộ thể thao thuộc các tổ dân phố, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn cũng thành lập các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền hơi, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn phường tham gia. Trong đó, câu lạc bộ bóng chuyền hơi Nguyễn Huệ được thành lập hơn 2 năm nay với gần 20 thành viên tham gia sinh hoạt. Hiện câu lạc bộ có nhiều thành viên là vận động viên cốt cán của đội tuyển tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc duy trì hiệu quả nề nếp sinh hoạt, câu lạc bộ cũng thường xuyên tổ chức các giải bóng chuyền hơi nội bộ và mở rộng, qua đó tạo cơ hội để các thành viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thi đấu thể thao. Chị Nguyễn Thị Giang, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi Nguyễn Huệ, chia sẻ.
Do điều kiện thời gian làm việc khác nhau nên câu lạc bộ bố trí thời gian tập luyện vào các buổi chiều tối hoặc buổi tối các ngày trong tuần nhằm giúp phong trào rèn luyện thể thao của các thành viên trong câu lạc bộ được duy trì hiệu quả. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với các câu lạc bộ, các tổ dân phố trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên toàn thành phố. Qua đó, các thành viên rất phấn khởi, tạo khí thế thi đua để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn.
Được biết, những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao của phường Phan Đình Phùng ngày càng phát triển. Phong trào văn hóa văn nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Tính đến nay, toàn phường có gần 30 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, với tỷ lệ người tham gia rèn luyện thể thao chiếm trên 50% tổng dân số toàn phường. Chị Trịnh Thị Quý, người dân phường Phan Đình Phùng chia sẻ: "Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi ra sân chơi thể thao với tinh thần vui khỏe. Ngày nào cũng vậy, cứ ra sân là vui và tinh thần bao giờ cũng thoải mái nhất." Trao đổi với bà Phạm Thị Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng được biết, để phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong mỗi người dân thực sự hiệu quả, những năm gần đây, địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào hoạt động thể thao trên địa bàn, trong đó quan tâm tổ chức nhiều giải thể thao nội bộ như bóng chuyền hơi, giải khiêu vũ thể thao theo từng năm. Qua mỗi giải đã giúp địa phương đánh giá đúng về hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, từ đó tuyển chọn được nhiều vận động viên tiêu biểu trong từng bộ môn để tham gia các giải do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức. Bà Phạm Thị Trung chia sẻ thêm.
Qua đánh giá, hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn phường ngày càng được duy trì hiệu quả. Trong quá trình hoạt động, mỗi câu lạc bộ sinh hoạt đều đề ra nội quy, quy chế hoạt động riêng. Qua đó cũng đã nâng cao hiệu quả hoạt động của từng câu lạc bộ. Trong thời gian tới, địa phương sẽ có nhiều giải pháp cũng như tham mưu đề xuất với Đảng ủy phường trong việc tổ chức các phong trào hoạt động thể thao, tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân từ trẻ đến già cần chủ động, tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.
Có thể nói, ngoài việc quan tâm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, phường Phan Đình Phùng còn tích cực phối hợp, chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội phường và các tổ dân phố cùng chung tay thực hiện nhiều công trình thể thao ý nghĩa như nâng cấp, cải tạo sân chơi, bãi tập, phục vụ hoạt động thể thao, thực hiện và khánh thành công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe. Qua đó, đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn phường ngày càng phát triển. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày 9 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. a.thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Tránh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanhtra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận: thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị. Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận: thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin: Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.
Chồng ơi, vợ tìm thấy rồi.
Ôi, tìm được chỗ học tiếng Anh cho con rồi à, vợ ơi?
Đúng thế, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, tổ chức Anh ngữ uy tín tại Việt Nam với 100% giáo viên là người nước ngoài nhé.
Ocean Edu, nghe quen lắm vợ ạ.
Ocean Edu có mặt tại Việt Nam gần 17 năm rồi, với hơn 150 chi nhánh đào tạo trên cả nước. Trung tâm có chương trình đào tạo cho nhiều lứa tuổi từ 4 đến 16 tuổi đấy.
Vậy là nhà mình yên tâm phần nào rồi. Bây giờ nhiều trường đại học top đầu xét tuyển thẳng nhờ chứng chỉ IELTS lắm đấy.
Chưa hết nhá, Ocean Edu còn cam kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge và IELTS. Các con sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và tư vấn lộ trình học tập phù hợp. Cùng với đó, Ocean Edu còn cung cấp các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, giúp các con có thể học tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đăng ký học tại Ocean Edu còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị và rất nhiều phần quà hấp dẫn lắm đó chồng ơi.
Ôi tuyệt quá, em đăng ký ngay cho con đi. Học tiếng Anh không khó. Đã có Ocean Edu.
Làm chủ tiếng Anh, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 1900 6494 và website ocean.edu.vn để được tư vấn.
Ocean Edu, thắp sáng tiềm năng của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy. Tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân. Kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.